Sự cần cù. Sáu chú lùn. Ở chân núi có một gia đình tám người, hai vợ chồng già và sáu người con cùng sinh sống. Sáu người con đó là sáu chú lùn. Một hôm những chú lùn nói với cha mẹ: "Tuy chúng con lùn nhưng chúng con thông minh, có thể tự ra ngoài kiếm sống được." Một năm sau, sáu người con trở về. Hai vợ chồng già vui mừng hỏi: "Những ngày qua các con sống thế nào?" Người con đầu nói: "Từ sáng đến tối con đều bận rộn vì những con cua tám chân. Đến gần tối, con thắp đèn đi đến hồ, thả một chiếc dây thừng xuống. Những con cua nhìn thấy ánh đèn liền bò đến leo lên chiếc dây thừng. Đến nửa đêm là con có thể bắt được hơn 20 con cua. Con đem số cua đó ra chợ bán, thu được không ít tiền." Người con thứ hai nói: "Còn con dựa vào những chú ong sáu chân để sống. Đợi sau mùa xuân ấm áp, con đặt một chiếc hòm nhỏ vào trong rừng. Những chú ong liền đem phấn hoa vào đó làm mật. Cuộc sống thật tuyệt." Người con thứ ba nói: "Con sống dựa vào những chú lợn bốn chân. Năm ngoái con mua hơn 10 con, năm nay đã lên hơn 30 con rồi. Con nuôi chúng béo tốt, chỉ hiềm nó có chút vất vả." Cha mẹ họ mới bảo: "Để sinh sống, chịu đựng một chút vất vả cũng chẳng sao. Nếu chỉ ăn thôi mà không làm, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?" Người con thứ tư nói: "Rất đúng, nhưng dựa vào những con lợn bốn chân thì chẳng bằng dựa vào những chú gà vịt hai chân. Con đã nuôi mấy trăm con gà vịt. Gà thì mỏ nhọn, vịt ngang thì mỏ bẹt. Mỗi ngày chúng đều đẻ rất nhiều trứng. Theo con nuôi những con gà vịt hai chân thì chẳng bằng nuôi những con vật một chân." Người con thứ năm nói: "Trên đời này có con gì một chân nào?" Mọi người hiếu kỳ hỏi: "Con làm một căn nhà cỏ rất đẹp, có hai tầng, đem rải chút phân trâu ngựa rồi rắc mầm giống nấm lên đó. Ít ngày sau những nấm nảy mầm, có cây to cây nhỏ, giống như những chiếc ô trắng, chúng rất đẹp." Cuối cùng, mọi người đều nhìn vào người con thứ sáu: "Thế em đã sống như thế nào?" Người con thứ sáu cười nói: "Con nuôi những con vật không có chân, chỉ cần có ao đầm, vào mùa xuân thả cỏ xuống đó. Ngày nào con cũng thả thức ăn cho chúng. Nhìn ngắm những con cá bơi đi bơi lại dưới đó, cuộc sống vô cùng thảnh thơi." Nghe người con đó nói xong, cha mẹ reo lên vì hạnh phúc. Thật đúng là những người con thông minh, chịu khó. Bài học: người biết suy nghĩ, cần cù lao động, cuối cùng nhất định sẽ có hạnh phúc cho mình. Chiếc cối đá. Chiếc cối đá cũ kỹ kêu than vì cuộc sống của mình: "Ôi, mình thật bận rộn, ngày nào cũng không ngừng lăn đi lăn lại, không có nghỉ ngơi. Cuộc sống thật là vô vị, tẻ nhạt, mình không muốn sống như thế nữa." Chú lừa kẻ cối sấy, bèn nói: "Anh cối đá ơi, anh thay con người làm chút công việc mà anh đã kêu khổ sở như thế, anh không xấu hổ sao? Nào, chúng ta bắt đầu làm việc thôi." Cối đá nói: "Gì cơ, chú lừa đáng ghét, người lại đến bắt ta làm việc sao?" Chú lừa vẫn kéo cối đá chạy nhanh. Cối đá nói: đừng kéo nữa." Chú lừa nói: "Còn cách nào nữa chứ, nếu tôi không kéo anh, thì chẳng phải là anh sẽ không chuyển động sao?" Bài học: người lười biếng luôn tìm ra rất nhiều công việc để kể lể về công sức của mình. Nếu không có người thúc giục thì không làm việc. Chúng ta nhất định không được giống như những người đó. Số phận của con ngựa lười. Có một người nuôi hai con ngựa. Một hôm, người chủ ngựa đặt những đồ vật buôn bán lên hai chiếc xe ngựa, mỗi một con ngựa kéo một xe. Trên đường, con ngựa tụt dần lại phía sau. Ông chủ liền lấy tất cả đồ ở xe ngựa phía sau, chất lên xe ngựa trước. Con ngựa đi phía sau thấy đồ trên xe của mình được khuân đi hết. Nó mau chóng chạy lên phía trước và cười nhạo con ngựa kia. Ha ha, anh cứ chịu nổi không? Anh phải chịu khổ rồi. Anh càng chịu khổ thì ông chủ sẽ càng hành hạ anh. Chú ngựa phía trước không nói lời nào, tiếp tục cố gắng đi về phía trước. Con ngựa lười biếng thấy thế lại càng đắc ý, không ngừng trêu chọc chú ngựa cần cù kia. Nhưng chú ngựa đó vẫn không phản ứng gì. Có người nói với ông chủ rằng, ngài chỉ cần nuôi một con ngựa thôi, nuôi hai con như thế chẳng phải là lãng phí sao? Chẳng bằng giữ lại một con, đem con ngựa lười nhác kia bán đi. Như thế ngài vừa có tiền, lại còn tiết kiệm được lương thực. Ông chủ nghe thế, cảm thấy ý kiến đó không sai, liền làm theo. Con ngựa lười biếng vừa nghe thấy chuyện không hay, vội vàng nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng nó chưa kịp chạy thì ông chủ lập tức túm lấy cương và dắt nó đến bán cho lò mổ. Bài học: con ngựa lười tự cho rằng mình thông minh, luôn nghĩ cách chiếm đoạt lợi ích từ người khác. Kết quả nó lại bị tổn thất, thậm chí còn không giữ nổi tính mạng. Người cần cù nỗ lực sẽ được đền đáp thích đáng. Kẻ lười biếng ích kỷ, kết cục chỉ gặp tai họa. Chuột chuỗi trong cải. Chuột chuỗi vì tham ăn lười biếng nên không có lương thực cho mùa đông. Nó đói gần chết. Nó hiểu ra rằng phải lao động mới có cái ăn. Vì thế, khi mùa xuân đến, chuột chuỗi chui ra khỏi hang và đi trồng cấy. Trong di nhĩ, chuột chuỗi rất thích ăn củ cải. Nó cuốn đất lên và gieo những hạt cải xuống. Mấy ngày trôi qua, những mầm non trồi lên mặt đất như những sợi tơ. Mấy ngày sau nữa, nó lại là mọc thêm mấy chiếc lá. Phải đợi đến khi nào mới có củ cải để ăn đây? Chuột chuỗi gần như đã mất hết kiên nhẫn. Chuột chuỗi chạy qua khu ruộng của thỏ trắng, nhìn thấy những cây hoa màu xanh mơn mởn. Nó liền hỏi, anh thỏ, anh trồng gì thế? Đã sắp được thu hoạch hay chưa? Đây là cải bắp. Anh xem, mỗi cây nặng 1 cân rồi đấy. Thỏ trắng trả lời. Chuột nghe xong cảm thấy vô cùng hối hận. Đáng lẽ không nên trồng củ cải. Mình phải học trồng cải bắp như anh thỏ mới được. Vì thế, nó vội vàng chạy về ruộng nhà mình, nhổ hết cây củ cải lên, lại trồng cải bắp. Mất ngày sau, trên đất mọc lên những mầm non xanh nhắn. Mấy ngày nữa, chúng lại mọc lên mấy lá non. Cải bắp tuy nhanh lớn hơn củ cải, nhưng chuột chuỗi vẫn chưa hài lòng. Một hôm, chuột chuỗi đi qua ruộng của anh khỉ, nhìn thấy những cành hoa màu vừa to vừa cao, vội hỏi, bác khỉ ơi, bác trồng cây gì thế? Đây là cây ngô. Cháu xem trên mỗi cây đều có rất nhiều bắp non rồi, đủ để ăn trong cả năm nay. Khỉ vui mừng trả lời. Chuột chuỗi nghe xong lại thấy hối hận. Thật đen đủi, nếu mình trồng ngô có phải tốt hơn không? Vì thế, nó lại vội vàng chạy về ruộng nhà mình, nhổ hết bắp cải lên và trồng ngô thay vào. Sau khi chuột chuỗi gieo hạt ngô giống xuống không lâu, gió lạnh từ phương Bắc tràn đến, sương lạnh từ trên trời rơi xuống. Những lá cây xanh mướt dần dần khô héo. Những cây ngô của chuột chuỗi vừa mới đâm miếng trời lên mặt đất đã bị chết cóng. Chuột chuỗi sau 1 năm vất vả, kết quả lại không thu được gì. Nó đành nằm trong hang, bụng đói cồn cào. Bài học: làm người không thể suy nghĩ nông cạn, nhìn thấy thành quả của người khác, cũng muốn được như thế và bắt chước máy móc theo họ. Sự thành công phải trải qua một quá trình, không thể vì nóng vội mà vội vàng từ bỏ mục tiêu. Như thế chắc chắn sẽ làm nhiều thu ít, hoặc không có sự thu hoạch nào. Khó làm người. Có một khỉ con rất ngưỡng mộ loài người. Nó cảm thấy con người sống thật là vui vẻ. Nó nghĩ kiếp sau nhất định mình sẽ làm người. Sau khi chết, Khỉ xuống âm phủ gặp Diêm Vương. Diêm Vương hỏi nó, chứ sao ngươi cứ muốn làm khỉ nữa không? Khỉ vội nói, không, tôi không muốn làm khỉ nữa, xin đại vương hãy cho tôi làm người. Diêm Vương nói, cũng được, nhưng nếu ngươi muốn làm người thì phải tuân theo một điều kiện, đó chính là phải cạo sạch lông trên người ngươi đi. Nói xong, Diêm Vương sai một tên quỷ dạ xoa đưa khỉ đến địa phủ quản lý về việc kiếp sau biến thành người. Khỉ đến địa phủ, quỷ địa phủ bắt khỉ cúi xuống và chuẩn bị nhổ lông nó. Nhưng khi vừa nhổ một chiếc lông lên, khỉ vội lớn tiếng, ôi ôi, không được, không được. Quỷ địa phủ bảo nó hãy nhận lại một chút, nhưng khỉ ta ôm mà khóc, đầu thế này tôi không thể chịu được. Quỷ địa phủ đành đưa khỉ trở về chỗ Diêm Vương. Diêm Vương cười và nói với khỉ, xem ra người yếu đuối như thế, ngày đến một chiếc lông cũng không cho nhổ, thì làm sao có thể làm người được. Bài học: muốn thực hiện ước mơ phải không sợ nguy hiểm, phải có phẩm chất kiên nhẫn tiến về phía trước. Nếu có đủ phẩm chất đó, thì cho dù có khó khăn nguy hiểm nào cũng không thể cản trở chúng ta, ước mơ cuối cùng cũng thực hiện được. Ba anh em. Ngày xưa, có một người nọ sinh được ba cậu con trai. Ông ta không biết sau khi mình chết sẽ để lại căn nhà cho người con nào. Ông liền nghĩ ra một cách. Ông gọi ba người con trai đến và nói, bây giờ mỗi con hãy đi học cho mình một nghề. Sau khi học xong thì trở về, xem tài năng của ai cao nhất thì căn nhà này sẽ thuộc về người đó. Ba người con rất hào hứng với cách này. Người anh cả muốn làm thợ rèn, người anh thứ hai muốn làm thợ cắt tóc, người em út định trở thành danh kiếm tài ba. Thời gian ước định đã đến, ba anh em trở về bên cha. Họ đều muốn tìm cơ hội tốt nhất để thể hiện bản lĩnh của mình. Đúng lúc đó, một con thỏ bỗng nhiên chạy đến khu ruộng. Ha ha ha, người đến đây thật đúng lúc, người thợ cắt tóc nói. Anh ta liền bưng ra một chậu nước rửa mặt và xà phòng, đợi khi thỏ chạy đến gần, nhanh chóng xoa bọt lên mặt, cạo sạch râu của nó mà không làm nó bị thương. Một việc làm thật đẹp. Người cha nói, nếu anh em của con không tài giỏi bằng, thì ngôi nhà này sẽ thuộc về con. Một lúc sau, họ nhìn thấy một quý tộc cưỡi trên một chiếc xe ngựa hỏng đi qua. Người thợ rèn nói, cha, cha hãy nhìn con nhé. Rồi anh ta chạy đến chỗ chiếc xe ngựa, trong nháy mắt đã đổi cho con ngựa bốn móng sắc mới. Giỏi lắm, con không thể thua kém em mình. Người cha có chút lúng túng, mình phải để lại căn nhà cho ai đây? Lúc đó, người con thứ ba nói, cha, để con biểu diễn cho cha xem. Đúng lúc đó, bầu trời đổ mưa. Anh ta rút kiếm ra và không ngừng vung kiếm rất điệu nghệ phía trên đầu. Người anh ta không hề bị ướt. Mưa mỗi lúc một to, mưa như trút nước. Anh ta liền múa kiếm mỗi lúc một nhanh hơn và người vẫn không hề bị ướt, tựa như đang ở trong một căn phòng khô ráo. Người cha nhìn thấy thế, vô cùng kinh ngạc, nói, tài nghệ của con đáng khâm phục nhất, căn nhà sẽ thuộc về con. Hai người anh cũng tâm phục khẩu phục, nhưng ba anh em họ vô cùng gắn bó, không nỡ rời xa nhau và vẫn cùng nhau ở lại căn nhà cũ. Mỗi người họ đều có một công việc và đều kiếm được rất nhiều tiền, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc và sống gần nhau đến già. Bài học: ba anh em đầu tiên vì căn nhà mà quyết tâm đi học nghề, nhưng sau này họ hiểu rằng tình thân mới là điều quan trọng nhất. Bằng chính sự chăm chỉ của mình, họ đã được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Kaka và Kiki. Kaka là một gã lười biếng, hằng ngày công việc chăn dê khiến hắn luôn cảm thấy mệt mỏi. Vì thế hắn nghĩ, nếu như lấy Kiki về để cô ta chăn dê thì mình sẽ không phải vất vả nữa. Sau đó, Kaka đến nhà Kiki để cầu hôn. Cha mẹ Kiki không do dự đồng ý gả ngay Kiki cho hắn ta. Kiki bị gả cho Kaka. Hằng ngày nàng phải đi chăn dê. Kaka vô cùng vui mừng. Cả ngày hắn không chịu làm gì hết. Nhưng Kiki cũng rất lười. Một hôm nàng nói với chồng: "Chúng ta nghèo khổ như thế này đến bao giờ nữa? Chúng ta hãy đem dê cho bác hàng xóm và đổi lấy một vài thứ đồ khác. Thứ gì mà không cần chăm sóc ấy?" "Được thôi," Kaka đồng ý và nói: "Nhưng chúng ta nên đổi lấy gì nhỉ? Đổi ông mật nhé. Ông sẽ tự đi lấy mật mà không cần chúng ta phải chăm sóc." Vì thế, hằng ngày nhà Kiki đều có những chú ong bay lượn. Chúng làm ra rất nhiều mật ở trong tổ. Đến mùa xuân, nhà Kaka đã có một thùng mật đầy. Hằng ngày, Kaka lười biếng đều ngủ đến tận trưa. Một hôm, Kaka đang ngủ thì nghe thấy có người đến ăn trộm mật của mình. Anh ta vội vàng tỉnh dậy, vừa lấy cây gậy chạy ra phía cửa. Không ngờ anh ta đá phải chiếc thùng đầy mật của mình. Khi mùa đông đến, hai vợ chồng họ không có thứ gì để ăn và gầy mòn đi vì đói. Bài học: lười biếng là một thói quen vô cùng xấu. Mỗi người chúng ta đều phải học cách làm giàu bằng chính sự lao động cần mẫn của mình. Chúng ta phải khắc phục căn bệnh lười biếng, dùng đôi bàn tay lao động để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Chiếc mũ trí tuệ. Ngày xưa, có một vị quốc vương đã rất cao tuổi, muốn truyền ngôi vị cho đứa con trai duy nhất có phần ngu đần của mình. Nhưng nhân dân lại phản đối ý kiến đó. Họ đề nghị quốc vương cho rằng 6 tháng sau ngài phải tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhân tài. Nếu hoàng tử không chứng minh được trí tuệ của mình, chàng ta sẽ không được lên ngôi. Quốc vương vô cùng lo lắng, không nghĩ được cách nào tốt, đành sai hoàng tử đến gặp một mụ phù thủy. Ngài nói với hoàng tử: "Con phải đưa thứ này cho mụ phù thủy ăn. Mụ ta là người có pháp thuật. Nếu được ăn đồ ăn của con, mụ ta sẽ rất vui vẻ truyền pháp thuật cho con." Hoàng tử ghi nhớ lời của quốc vương. Chàng đem theo rất nhiều đồ ăn, vừa đi trên đường vừa ăn. Gặp ai trên đường cũng đưa thức ăn của mình cho họ. Cuối cùng, hoàng tử gặp một bà lão. Chàng đem quả khô còn lại cho bà ta. Bà lão nhận lấy. Hoàng tử hỏi: "Quả nhiên bà ta chính là mụ phù thủy." Vì thế, hoàng tử cầu xin mụ ban cho chàng trí tuệ. Mụ phù thủy nói: "Ta rất vui mừng được ban trí tuệ cho ngươi. Nhưng với điều kiện, quốc vương phải đóng cửa tất cả trường học. Vì trường học cho con người tri thức, họ sẽ cướp đi pháp lực phù thủy của ta." Hoàng tử vội vàng đồng ý. Mụ phù thủy đang cho chàng hoàng tử một chiếc mũ trí tuệ. Khi đội chiếc mũ đó lên thì ai cũng sẽ trở nên vô cùng thông minh. Hoàng tử trở về, kể về câu chuyện của mình đã trải qua. Quốc vương vô cùng mừng rỡ. Họ tin hoàng tử nhất định sẽ được thừa kế ngôi vị. Ngày thi tài đã đến, thần dân cử đến 9 thanh niên để diễn thuyết cùng hoàng tử. Tuy trời rất nóng, nhưng hoàng tử vẫn đội chiếc mũ đó. Chàng diễn thuyết rất thành công và được nhiều người tán thưởng. Trí tuệ của hoàng tử khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chiếc mũ chàng đội cũng rất kỳ lạ. Vì thế, một người thông minh kiến nghị, khi diễn thuyết thì phải đứng thẳng và đội mũ ra để thể hiện lòng tôn trọng đối với mọi người. Lời này, quốc vương không có cách nào chối từ. Cuộc thi diễn thuyết thứ hai bắt đầu. Hoàng tử mở chiếc mũ trí tuệ ra thì nó đang lúng túng, thật đáng chê cười. Mọi người cười lớn và buộc hoàng tử hạ đài. Cuối cùng, họ chọn ra một người thông minh nhất trong 9 người thanh niên để làm quốc vương. 8 người còn lại đều là đại thần. Bài học: Câu chuyện này cho chúng ta thấy phải học tập bằng chính trí tuệ của mình, như thế mới thành công. Quý bà Horace. Ngày xưa, có một quả phụ sống cùng hai người con gái. Một người xinh, đẹp, vừa chăm chỉ, còn người kia lại vừa xấu xí, vừa lười biếng. Người quả phụ vô cùng yêu thương người con gái xấu xí, lười biếng, vì đó là con ruột của bà. Một hôm, cô gái xinh đẹp không may làm rơi con thoi xuống giếng. Nàng bị mẹ kế mắng nhiếc thậm tệ, còn bắt nàng nhảy xuống giếng để vớt con thoi lên. Nếu không sẽ không tha cho nàng. Nàng đến bên giếng, không biết phải làm thế nào. Sau đó nàng nhảy xuống giếng vẫn ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên một đám cỏ xanh mướt. Nàng nhìn ra phía trước, có một bếp lò đang cháy. Nàng phát hiện ra trong bếp lò có rất nhiều bánh mì. Những chiếc bánh mì nói với nàng: "Hãy nhấc tôi ra đi, hãy nhấc tôi ra đi. Nếu không tôi sẽ bị cháy mất." Nàng chạy đến và nhấc từng chiếc bánh mì ra. Sau đó nàng tiếp tục đi về phía trước. Đến một cây táo có rất nhiều quả. Cây táo gọi lên: "Hãy rung tôi đi, hãy rung tôi đi. Quả trên cây đều đã chín hết rồi." Nàng dùng hết sức mình để rung cây. Những quả táo trút xuống như mưa. Cho đến khi không còn một quả nào trên cây nữa thì nàng mới dừng lại. Nàng gom những quả táo lại thành đống. Sau đó nàng tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng nàng đến trước một căn nhà nhỏ. Có một cụ bà bên cửa sổ đang nhìn về phía nàng. Nhìn thấy bà cụ gầy gò, xanh xao, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi và định bỏ chạy. Không ngờ bà lão gọi nàng: "Cháu yêu, cháu không phải sợ, cháu hãy ở đây với ta nhé. Ta là quý bà Horace." Bà lão nói, vẻ mặt vui vẻ. Vì thế cô gái được tiếp thêm dũng khí và đồng ý ở lại thay thế bà làm mọi công việc. Nàng chịu khó làm tốt mọi công việc, khiến cho bà lão rất hài lòng. Sau một thời gian, nàng nhớ nhà và giải bày nỗi lòng của mình cho quý bà Horace nghe. Quý bà Horace cầm tay và dẫn nàng đến một cánh cửa lớn. Cửa lớn mở ra, nàng vừa đứng vào đó thì hàng loạt tiền vàng rơi xuống như mưa. Hơn nữa, bên cạnh nàng còn có rất nhiều quần áo đẹp. Cuối cùng, xung quanh nàng toàn là vàng bạc quý giá. "Cháu rất chăm chỉ, đây chính là quà tặng của ta dành cho cháu." Quý bà Horace nói với nàng. Nói rồi, bà lại đưa cho nàng con thoi mà nàng đã đánh rơi xuống giếng. Bỗng nhiên cánh cửa tiếng vang và khép lại. Nàng đã trở về nhà mình. Nàng kể cho mẹ kế và em gái nghe câu chuyện lạ lùng mà mình đã trải qua. Người mẹ kế nghe xong cũng muốn người con gái vừa xấu xí vừa lười biếng của mình có được nhiều vàng bạc như thế. Bà liền bắt cô con gái nhảy xuống giếng. Sau khi nhảy xuống giếng, nàng ta cũng gặp bánh mì và cây táo như người chị từng gặp. Nàng cũng làm những công việc giống chị. Sau đó nàng đến trước căn nhà của quý bà Horace. Cô nàng xấu xí ra vẻ là người cần cù vui vẻ. Mọi việc đều làm quý bà Horace rất hài lòng. Nhưng đến ngày thứ hai, nàng lại trở bên lười biếng như trước. Đến ngày thứ ba, nàng lười đến nỗi không thể tả được. Bà lão đã nhận ra bản chất của cô ta nên bảo cô hãy trở về nhà. Cô gái lười nghe thấy thế vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm: "Sắp có mưa vàng rồi." Quý bà Horace đưa cho cô nàng đến trước một cánh cửa lớn. Nhưng khi cô ta vừa đứng dưới cửa thì không những không có mưa vàng mà trái lại bị nhựa đường trút xuống khắp người. "Đây chính là quả báo của ngươi," quý bà Horace nói. Sau đó cánh cửa lớn liền sốc lại. Cô gái lười quay về với bộ dạng thiểu não, thân đầy nhựa đường, dù tắm gọi thế nào cũng không hết và đành sống như thế cả đời. Bài học: cần cù là phương pháp duy nhất để có thành công và tiền bạc. Không lao động mà có thành quả thì chỉ là cách nghĩ hoàn toàn không thực tế. Các bạn nhỏ phải hiểu rõ đạo lý này. Lười biếng là kẻ thù của thành công. Chỉ có người cần cù lao động mới gặt hái được thành công. Kiến và dế mèn. Kiến và dế mèn là hai người hàng xóm với nhau. Kiến rất cần cù chịu khó, còn dế mèn thì cả ngày chẳng làm việc gì. Mùa hè lại đến, ngày nào kiến cũng dậy từ rất sớm, chăm chỉ tìm kiếm lương thực để tích trữ. Dế mèn thì cả ngày ca hát, sống những tháng ngày vui vẻ, nhàn hạ. Dế mèn cảm thấy băn khoăn trước sự cần mẫn của kiến. Nó nói với kiến: mùa hè ấm áp như thế, phải hưởng khơi, hưởng thụ chứ. Kiến vừa bận rộn tha mồi vừa nói: mùa hè tích trữ lương thực mới có thể sống qua mùa đông. Anh hãy đi tìm kiếm tích lũy chút lương thực cho mùa đông lạnh giá đi. Dế mèn nói: chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới không biết tận hưởng cuộc sống. Mùa đông vẫn còn cách chúng ta rất xa, đến lúc đó hãy tính. Tôi vẫn muốn tiếp tục ca hát. Dế mèn tiếp tục hát và không để ý gì đến kiến. Mùa đông sắp đến rồi, tuyết rơi khắp nơi, một chút lương thực cũng không thể tìm được. Dế mèn ca hát suốt mùa hè đã bắt đầu hối hận, nghĩ bụng: nếu mình giống kiến đi kiếm lương thực tích trữ trong mùa hè thì đã tốt biết bao. Không có cách nào khác, dế mèn đành đi tìm lương thực trong tuyết. Nhưng tìm mãi mà không tìm được. Cuối cùng, nó bị chết rét trong tuyết. Kiến cần cù kiếm lương thực tích trữ trong mùa hè. Cho dù mùa đông đến thì cũng chẳng sao. Bầy kiến vẫn nằm trong tổ ấm áp, cùng hưởng thụ thành quả lao động của mình. Bài học: phòng xa là thói quen tốt mà chúng ta cần phải học tập. Nếu không sẽ dễ bị chìm đắm vào cuộc sống nhàn hạ, vui vẻ trước mắt mà không có sự chuẩn bị trước tương lai. Bỗng nhiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không có cách gì để vượt qua khó khăn. David trộm trâu. Ngày xưa có một gia đình nọ gồm ba người là bố, mẹ và David. Họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc. David đã trưởng thành. Người cha nói với cậu: con đã lớn rồi, đã đến lúc con phải tự mình đi tìm một công việc. David tình nguyện rời gia đình đi kiếm sống. Mấy ngày sau, David dắt theo một con trâu về nhà. Người cha hỏi cậu có chuyện gì. David đắc chí nói: trâu do con trộm được. Người cha rất tức giận và nói: vì sao con lại đi trộm trâu chứ? David nói: như thế cũng tốt, không cần phải mất công mất sức. Người cha không trách móc cậu nữa và tự đi đến nhà mất trâu, nói rõ sự việc và còn đưa tiền bồi thường cho họ. Người cha trở về và nói với David: hãy giết con trâu này, chúng ta sẽ nấu thịt trâu để ăn. Sau khi thịt trâu tươi ngon được nấu chín, người cha múc đầy một bát và ăn rất ngon lành. David vừa ăn vừa nhìn đông nhìn tây, sợ người chủ mất trâu sẽ tìm đến. Đến nỗi thịt trâu có hương vị như thế nào, cậu ta cũng không cảm nhận được. Mấy ngày được ăn thịt trâu, người cha khỏe lên rất nhiều. Còn David thì ngày càng gầy yếu. Cậu ta không hiểu nổi vì sao mình lại lo lắng như vậy và hỏi cha: chuyện này là thế nào vậy thưa cha? Người cha nói cho cậu biết: ăn trộm trâu của người khác, khi ăn thịt trâu thì trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, đương nhiên là không thấy ngon rồi. David nghe xong liền hiểu ra. Người cha nói: đi thôi, dù làm gì sai trái cũng đều phải trả giá con ạ. David chuẩn bị hành lý và lại lên đường đi tìm việc làm. Bài học: bất luận muốn đạt được điều gì là chúng ta đều phải trả giá. không thể không làm mà đòi hưởng thụ. Những thứ có được bằng chính sức lao động của mình là điều khiến ta vui vẻ và an tâm nhất.